Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, biên địa Nghi Thành, tập 454. Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại cơ sở Lampeter, Đại học Trinity St. David, xứ Hoa, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 3 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Thích Nữ Tâm Chơn. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1016. Kinh văn dòng thứ ba. Bất liễu Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí. Ư thử chư trí, nghi hoặc bất tính. Đến đây là một đoạn nhỏ. Đoạn này nói về lỗi lầm, chướng ngại phát sinh do chúng ta đối với trí huệ của Phật Đà. Nghi ngờ không thể tin sâu. Ngài Niệm Lão, trong đoạn kinh văn này có chú giải chi tiết, cung cấp cho chúng ta tham khảo. Bất liễu Phật trí. Sách lược luận của Tổ Đàm Loan nói, không rõ Phật trí nên không thể tin hiểu. Tất cả các trí của Phật do chẳng hiểu rõ nên khởi nghi. Câu này là giảng giải tổng quát về chỗ nghi. Bốn câu dưới lần lượt đối trị chỗ nghi. Các ngài tình ảnh, pháp gì, nguyên hiểu, đều cùng cách nói trên. Các vị đại đức nói pháp tương đồng nhau, lấy một câu không rõ Phật trí là nói tổng quát, bốn câu còn lại là nói riêng. Tình Ảnh Sớ nói, câu đầu nói không rõ Phật trí, câu này là tổng quát. Từ bất tư nghị trí này trở xuống, là nói riêng. Bốn câu dưới là nói riêng biệt. Phật trí sâu thẳm. Người khác không thể đo lường. Gọi là trí không thể nghĩ bàn. Phật trí nhiều vô số. Lời nói không thể diễn tả hết. Ngôn từ không thể diễn tả hết. Đối với các pháp môn, biết đến tận cùng, gọi là trí rộng lớn. Địa vị cao dược, gọi là trí tối thượng, vô đẳng vô luân. Trí huệ thế gian và xuất thế gian, từ xưa đến nay bao nhiêu người tìm cầu. Phật nói với chúng ta, trí huệ là vốn có trong tự tánh. Chỉ là mê mất tự tánh, biến trí huệ thành phiền não. Thì cũng chính là nói, trí huệ mê rồi, chính là phiền não giác ngộ rồi, trí huệ lại khôi phục, lại trở về. Nên trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, phiền não chính là Bồ Đề. Mặt thật của phiền não chính là Bồ Đề. Mê mất Bồ Đề, thì Bồ Đề liền trở thành phiền não vô lượng vô biên. Vì trí huệ vô lượng vô biên. Tại sao mê rồi? Phật trong kinh thường nói, một niệm không giác, vốn là giác. Hiện nay biến thành không giác. Câu này nói rất hay. Một niệm không giác, tự tánh liền mê rồi. Tự tánh bản giác liền không thấy. Không giác liền xuất hiện. Đối với vạn sự vạn vật mê mất, Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm lại bản giác. Công đức liền viên mãn. Tại sao nó không giác? Một niệm. Chân tâm, tự tánh, không có niệm. Không có nguyên do. Không biết không giác. Khởi lên một niệm. Sau khi niệm khởi lên, không thể lập tức đoạn nó. Để cho nó từng niệm phát triển rộng ra, liền biến thành vô minh. Vô minh bất giác sanh tam tế. Tam tế tướng hiện ra. Cảnh giới là duyên khởi lục thô. Thật ra, tam tế tướng này vốn chính là vô minh. Chỗ này tổ sư nói rất hay. Đạo lý nếu như hiểu rồi, thì phải tìm lại bản giác. Làm sao tìm? Buông xuống một niệm, liền đại triệt đại ngộ. Nhất định phải biết, trong tự tánh không có niệm. Chúng ta hiện nay đã hình thành thói quen. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Cái này nối tiếp cái kia, nó không dứt, gọi là tướng tương tục. Cái tướng này là sai rồi. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, sau khi mê mất tự tánh, thì đã không rời khỏi tướng tương tục này. Bất luận là ở trong 10 pháp giới hay trong 6 đường luân hồi, khổ không kể xiết. Thật sự buông bỏ rồi, trở về tự tánh, một niệm không sanh, liền trở về tự tánh. Trở về tự tánh, thì cái gì liền theo đó mà xuất hiện? Là giới, là định. Chính là giới định huệ tam học. Tự tánh vốn đầy đủ, không phải đến từ bên ngoài. Trí huệ không phải từ bên ngoài. Thiền định cũng không phải từ bên ngoài. Tất cả giới luật do Phật chế định cũng không phải từ bên ngoài. Toàn là trong tự tánh vốn có. Vậy nó khó không? Không khó. Chúng ta ngày nay cảm thấy rất khó, kỳ giới rất khó là tại sao? Đã nuôi dưỡng thành thói quen xấu rồi. Nên nói thói quen thành tự nhiên. Vì vậy mới cảm thấy rất khó. không buông xuống nổi. Càng buông không xuống, lại càng muốn buông, càng muốn buông xuống, lại càng buông không xuống. Mấy loại trí huệ này, Ngài niệm công từ bi, sưu tập những tài liệu tham khảo này, hoàn toàn ghi chép ở đây. Trí không thể nghĩ bàn, Phật trí nhiều vô số, không thể dùng ngôn từ nói cùng tận, đây gọi là không thể diễn tả hết. Lúc ở chung với Phật, lúc không hỏi Ngài, Ngài giữ một cái tướng bình thường, hiện tướng giác ngộ viên mãn, là ở trong định. Bạn có câu hỏi, Ngài liền giải đáp cho bạn. Giải đáp xong, Ngài lại trở về trạng thái vốn có. Trở về trạng thái vốn có, trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là trạng thái vốn có của Ngài, khởi tác dụng vô sở bất tri. Phàm phu, thánh nhân, từ sơ trụ đến đẳng giác gọi là thánh. Những gì Bồ Tát này có nghi hoặc, hướng Phật thỉnh giáo. Nếu như thật sự nghi hoặc, là các ngài đã khai ngộ rồi, tiểu ngộ, đại ngộ. Không biết là bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa đến đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ rồi, thì giống như Phật. Chưa đến đại triệt đại ngộ, thì không giống. Vẫn còn rất nhiều vấn đề phải thỉnh giáo. Kinh Phật đều được nói cho đương cơ. Đương cơ là gì? Là người đứng ra thỉnh giáo. Đương cơ có hai loại. Một loại là biết rõ mà cố hỏi. Tại sao? Họ tự mình biết. Chúng sanh không biết. Đứng ra hướng Phật thỉnh giáo. Phật vừa nói ra chúng sanh hiểu rồi. Những người chưa khai ngộ cũng hiểu rồi. Sự hiểu rõ này gọi là giải ngộ. Là nghe Phật nói, nghe Bồ Tát nói, nghe thiện tri thức nói, mà hiểu rõ, không phải của chính mình. Nghĩa là không phải do mình tự ngộ ra, điều gì do mình tự ngộ được thì mới thật sự có thọ dụng, mới được lợi ích, không phải tự mình ngộ. Nó có thể giúp đỡ bạn tu hành, giống như chúng ta hiện nay. Nghi vấn rất nhiều, phải làm sao? Phật nói nhiều kinh điển như vậy, chúng ta trong đó lựa chọn kỹ càng, chọn cái có duyên với mình, hợp với loại căn cơ này của mình. đây là Phật Pháp. Ở trong lục đạo chúng sanh tầng này mà tuyên truyền, y theo phương pháp Phật nói mà làm, đó gọi là tu hành. Tu hành tu cái gì? Tu giới, tu định. Do giới mà đắc định, do định mà khai huệ. Tác dụng của giới rất lớn. Nếu chúng ta không từ giới bắt đầu, chỉ từ kinh giáo, giải môn, có giải không hành. Nói rất hay, nói gì cũng là đạo, nhưng một điều cũng không làm được. Hiếu dưỡng cha mẹ thuộc về giới. Tôn kính sư trưởng cũng thuộc về giới. Không làm được. Lợi ích của Phật Pháp không đắc được. Nếu thật sự làm được, lợi ích của Phật Pháp liền được. Dù chưa khai ngộ, nó có thể giúp bạn sanh lên cõi trời. Giới là thiện, không có ác. Đoạn ác tu thiện. Tuy không ra khỏi luân hồi lục đạo, trong luân hồi lục đạo rất phức tạp. Có quả báo thiện. 28 tầng trời quả báo thiện. Có quả báo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhân đạo ở ngay chính giữa. Đây là một nhân duyên đặc biệt. Hoàn toàn xem duyên. Nếu gặp thiện duyên, đi theo đường thiện. Gặp ác duyên, đi theo đường ác. Thời cổ đại, chúng ta có thể nói thiện duyên nhiều, ác duyên ít. Môi trường nhân đạo còn khá tốt. Lịch sử Trung Quốc rất hoàn chỉnh. Từ Tư Mã Thiên đem truyền thuyết cổ đại dùng văn tự viết ra lưu truyền cho hậu thế. Sử ký thuộc về thông sử. Từ thời Tần Hán trở về sau, quốc gia rất coi trọng việc này, lập nên những nhân tài chuyên môn để phụ trách viết sử theo từng triều đại, mỗi triều một bộ sử. Chúng ta hôm nay nói đến Hán thư là sử của đời Hán, Tam Quốc Chí. Là ghi chép về ba nước Ngụy, Thục, Ngô vào cuối đời Hán. Đời Đường thì có Đường thư, đời Tống thì có Tống sử. Liên tục như vậy cho đến ngày nay. Thanh sử cũng đã được biên soạn xong. Sử là do những người thế nào viết ra sang triều đại kế tiếp, thì họ không còn kiêng kỵ nữa. Vì không cùng thời đại, ở trong cùng một thời đại có rất nhiều điều kiêng kỵ, không thể giết ra được. Đến triều đại sau thì mới có thể giết một cách công bằng, chân tướng sự thật, tất cả được ghi chép trong sách sử. Ở trong đó chúng ta thấy, mỗi triều đại thời gian thái bình thịnh trị dài, thời gian động loạn ít, đây là sự thật. Thịnh thế là bình thường. Dùng phương pháp gì, giáo dục, ai dạy, gia đình, gánh vác giáo dục. Quốc gia chỉ dùng phương pháp khảo thí, tuyển chọn nhân tài. Để phục vụ quốc gia, xã hội, đại chúng. Năm nghìn năm không gián đoạn. Cho nên chúng ta tin rằng lịch sử Trung Quốc được gọi là tính sử. Quả thật là lịch sử có thể tin cậy, không phải nói tùy tiện. Người viết sử có tâm đại công vô tư, không thiên vị. Điều đáng khen thì dù là người mình không ưa cũng phải khen. Đó chính là khen đúng chỗ, chê đúng nơi. Thể hiện trí huệ chân thật. Bao nhiêu người khi còn ở đời thì phát huy tài năng của mình để phục vụ chúng sanh, tích công bồi đức. Còn những người không còn ở ngôi vị ấy thì phần nhiều chuyên diệt dạy học, trước thuật, lập thuyết, lưu truyền cho hậu thế. Đây là văn hóa truyền thống Trung Quốc. 5.000 năm không gián đoạn. Người cận đại 100 năm trở lại đây. Cách chúng ta 100 năm. Những người lúc đó đã xem nhẹ giáo dục, không tiếp nối với lịch sử 5.000 năm. Nguyên nhân gì? Trung Quốc và người phương Tây phát sinh quan hệ. Trung Quốc ở châu Á, ở phía đông, châu Âu ở phía tây. Người Tây Phương đi theo khoa học kỹ thuật, phát minh máy móc, Trung Quốc và phương Tây qua lại. Người đến phương Tây du học nhiều, trở về Trung Quốc nói Trung Quốc không đủ mạnh vì không có khoa học kỹ thuật, chủ trương toàn diện Tây hóa, hoàn toàn hướng phương Tây học tập. Đồ của mình dứt bỏ hoàn toàn không cần, cho rằng không có giá trị, tạo thành hiện tượng ngày nay. Ngày nay là động loạn toàn thế giới. Chỉ cần nơi nào có người cư trú, giữa người với người, tại sao động loạn tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh? 100 năm nay chưa từng ngừng qua. Đặc biệt là 50 năm gần đây, nửa thế kỷ. Trước xảy ra Thế chiến thứ nhất, tiếp theo Thế chiến thứ hai, vũ khí hạt nhân hiện nay, một tên lửa có thể hủy diệt 10 mấy thành phố. Nên loài người có năng lực hủy diệt địa cầu. Việc này rất đáng sợ. Giải quyết thế nào? Học giả phương Tây nói với chúng ta, giải quyết vấn đề thế kỷ 21. Hiện nay là thế kỷ 21. Chúng ta bước vào thế kỷ 21. Năm nay là năm thứ 17. 2017. Chúng ta thấy hiện tượng rất tốt. Phải tìm lại văn hóa truyền thống của chính mình. Tốt. Học giả phương Tây đều tin chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc, Phật Pháp Đại Thừa mới có thể giúp xã hội địa cầu khôi phục, ổn định, hài hòa. Con đường này không đi không được. Không đi, nguy cơ trên địa cầu trùng trùng. Không ai nắm chắc. Phật Pháp Đại Thừa hôm nay nói 4 loại trí huệ này. Trí không thể nghĩ bàn, trí không thể diễn tả, trí rộng lớn đại thừa, trí tối thượng vô đẳng vô luân. Những trí huệ này thật sự có thể bảo hộ địa cầu, khôi phục bình thường, có thể đảm bảo lòng người quay đầu là bờ, quyết định không thể tranh. Bắt đầu từ đâu? Từ chính mình bắt đầu. Đây là then chốt. Người Trung Quốc nói tu thân. Tu thân thế nào? từ thành ý chánh tâm. Thành ý chánh tâm. Thành ý có thể vào cửa, chánh tâm có thể viên mãn. Tâm chúng ta không chánh, ý không thành, dùng phương pháp gì, dùng thấu suốt buông bỏ, thành ý chính là sự chân thành mà chúng ta thường nói. Chánh tâm là gì? Chánh tâm nói cạn là làm theo lương tâm của chính mình. Nói sâu hơn một chút, chánh tâm chính là chân tâm của mình. Đó không phải là giả, mà là bổn tánh vốn có của mình. Nói dễ hiểu hơn nữa, chính là tự tánh. Chỉ cần tâm này vừa khởi lên, xin chúc mừng bạn, ba môn giới định huệ liền trở nên dễ dàng thành tựu. Vì sao vậy? Vốn đầy đủ. Huệ Năng Đại Sư khai ngộ nói năm câu, đó chính là chân tâm. Vốn tự thanh tịnh, chân tâm là tâm thanh tịnh, không nhiễm ô, không tà niệm, không vọng tưởng, là bổn tánh của bạn, mọi người đều có, và đều giống nhau, đều viên mãn. Chỉ là chúng ta mê rồi, mê trong ngũ dục lục trần. Ngũ dục tài sắc danh thực thùy, lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp, bị những thứ này mê rồi. Ngũ dục lục trần là vật chất, chúng ta không biết nó là giả, cho nó là thật, cho rằng nó thật sự tồn tại, nó thật sự lâu dài, không biết sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt chỉ có trong Kinh Đại Thừa. Ngày nay cơ học lượng tử đã nói rõ. Năm loại trí huệ này là những gì mà Pháp Thân Bồ Tát đều đầy đủ trên quả vị Như Lai, thành tựu rốt ráo viên mãn. Nó không đến từ bên ngoài, cần chúng ta không ngừng buông xuống. Sẽ phát hiện trí huệ không ngừng tăng trưởng. Nói thật ra, không phải là tăng trưởng cái gì, mà là trí huệ của tự tánh được nâng lên, khởi tác dụng. Tác dụng này chính là tu thân. Tu thân là tu cái gì? Giới. Tam quy, ngũ giới, thập thiện. giới luật. Giới luật là tánh đức, vốn sẵn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài mà đến. Giáo dục là gợi mở, giúp bạn khai phát. Những gì tự tánh vốn đầy đủ, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, bình đẳng Bồ Tát, bình đẳng đến mức độ nào, một thể, thật sự đã khẳng định, không còn nghi ngờ, khắp pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật cùng giới ta là một thể, là cùng một tự tánh biến hiện ra. Ngài Huệ Năng câu cuối cùng nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Toàn thể vũ trụ, vô lượng vô biên tất cả pháp, từ đâu đến là tự tánh hiện ra, giống như nằm mộng. Trong mộng, tự tâm thức hiện cảnh giới. Lúc nằm mộng cho nó là thật. Đến sáng thức dậy, giấc mộng không còn. Vừa biết là nằm mộng. Sáu đường luân hồi, mười pháp giới là mộng. Học Phật đại triệt đại ngộ, trở về tự tánh. Tỉnh mộng. Mộng này tỉnh rồi, thì cảnh giới đó gọi là nhất chân pháp giới. Chỉ có cái này là thật, ngoài cái này ra, tất cả toàn là giả, gọi là nhất chân. Danh từ thuật ngữ này hàm nghĩa rất sâu. Phật, Bồ Tát, viên mãn trở về nhất chân, quay về nhất chân. Pháp thân Bồ Tát bắt đầu quay về. Vẫn chưa viên mãn. Những chỗ chưa viên mãn này, Phật nói ra 50 cấp bậc. Thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Thập địa trở lên là đẳng giác, gần như bằng Phật, còn kém một chút. Phẩm cuối cùng này là sanh tướng vô minh. Phẩm vô minh này phá rồi, thành Phật. Khi đó không phải Bồ Tát, gọi Ngài là Phật Đà. Chúng ta đọc lại một lượt đoạn văn của Niệm Lão. Ngài nguyên hiểu đời đường. Ở Hải Đông, nguyên hiểu là người Hàn Quốc. Hàn Quốc ở phía đông Bột Hải. Ngài đem 4 câu còn lại phối hợp với 4 trí. Như Tông Yếu đã nói, Tông Yếu là trước tác của Ngài Nguyên Hiểu. Câu này nói Phật trí này là câu tổng quát. Bốn câu dưới, mỗi câu hiển bày một trí. Trí không thể nghĩ bàn. Là thành sở tác trí. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, chuyển tám thức thành bốn trí. Đây thật là Bồ Tát, không phải giả. Tại sao? Các ngài vượt khỏi sáu đường, vượt khỏi mười pháp giới. Là người ở tầng thứ này. Các ngài không nghi hoặc. Phàm phu lục đạo ở đâu? Ở trong A Lại Gia Thức, luận Đại Thừa khởi tính, giảng về ba tướng di tế của A Lại Gia rất rõ ràng. Đây cũng là một bộ thánh điển mà người học Phật không thể không đọc. Môn học này mở ra tôi có thể tìm cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Đến giảng giải mỗi ngày 4 giờ, một tháng viên mãn. Một trăm hai mươi buổi. Anh ấy giảng rất sinh động. Tôi từng nghe. Dùng 6 năm công phu, vô sư tự thông. Chính là dùng một môn thâm nhập trường kỳ quân tu 6 năm một bộ luận Đại Thừa khởi tính luận. Mỗi ngày đọc 10 biến, đọc sách 1000 biến, nghĩa kia tự hiểu. 1000 biến đầu đọc xong, tôi bảo anh từ đầu đến cuối giảng một lần, đừng xem chú giải của bất kỳ ai. Anh đem chỗ ngộ của anh nói nghe thử. Anh liền giảng. Lần thứ hai, tức là 1000 biến thứ hai, đọc xong, giảng lần thứ hai, từ đầu đến cuối giảng lại một lần, anh rất vui mừng, lãnh ngộ sâu hơn, thấy rộng hơn. So với lần đầu, hoàn toàn không giống. Đọc lần thứ ba, 1000 biến thứ ba đọc xong, anh đến Hồng Kông thăm tôi. Tôi bảo anh vào trong phòng quay phim, giảng một lần, thu liền một bộ băng đĩa. Bộ băng này, phân lượng rất lớn, tôi chưa nghe hết. Nghe mấy đoạn trong đó, giảng rất hay. À, anh là một ông chủ doanh nghiệp. Thuở ban đầu, kinh doanh rất vất vả. Sống như vậy không phải là đời sống của con người. Sao theo tôi học Phật? Tôi dạy anh học đệ tử quy, học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp đạo. Anh thật làm, rất đáng quý, được thọ dụng, bèn đem đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, yêu cầu nhân viên công ty. Công ty anh khoảng 1-200 người, mỗi người đều học và mỗi người thực hành giống như anh. Đem chế độ chương trình trước đây của công ty hoàn toàn bãi bỏ, dùng đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp để quản lý công ty, làm rất thành công. Mỗi ngày đến công ty làm việc chỉ cần 1 giờ. Anh đem công việc xử lý xong là hết việc. Nhân viên trong công ty, ai cũng có tinh thần trách nhiệm, xem công ty như nhà mình. Xem ông chủ như người trưởng gia. Đây chính là trong Đại học nói, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tề gia rồi. Nên anh có thời gian đọc sách, có thời gian niệm Phật. Sự nghiệp kinh doanh năm sau tốt hơn năm trước. Toàn bộ công ty tự mình có thể không cần quản, mọi người đều phụ trách, tận trung chức thủ. Lợi nhuận công ty mọi người chia, tất cả đều chia cho nhân viên. Đối với nhân viên, công ty chăm sóc từng ly từng tí. Người nhà của họ nếu bệnh phải vào viện, mọi chi phí đều do công ty lo hết. Công ty xem mỗi gia đình của họ đều như thân quyến bạn bè, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết. Nhân viên làm việc tốt như vậy, thử hỏi ở đâu tìm được kiểu ông chủ như thế? Ông chủ này cũng chính là một tấm gương sống cho suốt cuộc đời của họ. Buổi đầu và về sau của ông hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, ông nóng nảy. Thấy nhân viên là quở mắng, trách móc, chẳng hề có khen thưởng. Sau khi học Phật thì thay đổi hẳn, dẫn dắt toàn bộ nhân viên cùng học Phật. Có thể nói, hiện nay ông dùng nho, dùng Phật để điều hành sự nghiệp. Đây là trí huệ chân thật. Trí huệ có tác dụng, nổi nóng không có tác dụng. Lòng người hướng về hay quay lưng lại, tất cả đều có thể thấy rõ ràng ở đây. Ngài Nguyên Hiểu giảng về bốn trí: bất tư nghị trí chính là thành sở tác trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Chuyển A lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh trí. Mạt Na vốn không bình đẳng, chuyển hóa rồi mới thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước mắt tai mũi lưỡi thân thành thành sở tác trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Đây chính là cảnh giới của Bồ Tát. Tám thức hoàn toàn chuyển thành bốn trí, chính là Pháp Thân Bồ Tát. Cùng giới trong Thiền Tông, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh là cùng một cấp bậc. Trong giáo hạ, chuyển thức thành trí. Bạn có thể chuyển được không? Mắt tai mũi lưỡi thân sau khi chuyển qua. Mắt thấy không phải nhãn thức thấy. Không phải ý thức thấy. Ý thức thấy có phân biệt. Mạt Na thấy có chấp trước. Tức là thức thứ bảy. Thức thứ bảy chấp trước. Thức thứ sáu phân biệt. A là gia, trồng xuống chủng tử. Tất cả ấn tượng những gì bạn thấy, nghe, những tư liệu hồ sơ này toàn ở A là gia. A là gia là kho chứa, là phòng hồ sơ. Toàn bộ lưu trữ ở nơi đó, không chừng lúc nào gặp duyên, nó khởi tác dụng. Qua 10 năm, 20 năm, nhớ lại việc làm 20 năm trước. Làm sao nhớ ra? A lại gia thức có hồ sơ. Liền điều ra. So sánh một chút. Khởi những tác dụng này. Những bốn trí này, mọi người đều có. Nhưng chúng ta ngày nay không phải trí. Là dòng tưởng phân biệt chấp trước. Thức thứ sáu là dòng tưởng. Thức thứ bảy là chấp trước. A là gia, là cái kho. Trong này, toàn là cảnh giới hư vọng, không có gì chân thật. Sau khi chuyển qua, thì gọi là tứ trí bồ đề. Là bản lai diện mục của chính bạn. Điểm này phải biết, nên mọi người đều có. Phật kêu chúng ta tu hành, chính là dạy chúng ta chuyển thức thành trí. Đây là trong giáo hạ. Người niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Chuyển thức thành trí chính là nhất tâm bất loạn. Học giáo, học tập kinh giáo rồi, mà không thể trong đời sống thực tế làm một sự quay đầu chuyển biến, không khởi tác dụng. Giáo này chỉ là tâm thiện, lời thiện, nhiều lắm giúp bạn sanh lên cõi trời. Không thể giảng sanh. Điều này không thể không biết. Chiếu theo tông môn, giáo hạ giảng thành tựu. bạn vẫn là phàm phu, bạn không thể thành tựu. Thành tựu cần tu hành. Bạn thiếu sự tu hành, bạn không làm. Điều này rất quan trọng. Chỗ tốt của tịnh tông chính là một câu Phật hiệu bao gồm tất cả. Chuyển thức thành trí cũng ở trong một câu Phật hiệu. Bạn chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, niệm nào cũng không có. Tốt, khó được, nên nó thành tựu nhanh. Hôm nay hết giờ, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphật.net, gmail sachphật.net@gmail.com.